This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay thời tiết rất là đẹp, anh Dũng Nghiêm.
Đúng vậy, hôm nay thời tiết rất là đẹp và se lạnh, không lạnh lắm và đang bước vào những cái thời điểm cuối mùa thu. Mình cứ enjoy đi, mình cứ ra ngoài nhiều hơn đi để rồi sắp tới mình sẽ vào cái mùa đông lạnh cống, mà không biết năm nay có lạnh như 2 năm vừa rồi mà bị winter storm không ha, Tiến Dũng.
Nhưng không có đoán trước được cái chuyện diễn của trời, cái thưa vị cũng như người biết là hôm nay nóng nhỏ tiểu bang Texas thì trong một trong những tiểu bang thời tiết rất là crazy. Có thể hôm nay chúng ta 70 độ mà chiều tối xuống là 25 độ, mình không biết được cái gì. Nhưng mà khi quý vị ra đường thì nhớ đem theo cái áo lạnh bỏ trong xe, là trường hợp như là hôm những ngày này thì bắt đầu có khoảng 70 độ, sau mấy 70 độ ấm, nhưng mà chiều tối xuống sẽ rất là lạnh nha. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ, quý vị. Rất là tệ bởi vì nó có những cái trường hợp, ba trường hợp sau đây thì cũng xin gửi quý vị tại sao thị trường chứng khoán hôm nay rất là tệ. Cái đầu tiên là cái cuộc chiến ở bên Trung Đông vẫn tiếp tục bùng nổ, đặc biệt về Israel cũng như là Palestine. Thì người ta đánh nhau sùm bên đó rồi, nên thị trường chứng khoán bắt đầu nó giảm xuống. Cái thứ hai, có nhiều lời đồn thổi rằng ông chủ tịch Ủy Liên Bang sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024. Khi những cái lời đồn thổi này được escalate, tức là được tăng tốc lên, thì làm cho nhiều người họ thấy rằng vậy thì có lý, thì điều khoán mạnh mẽ lên. Nhưng mà sau đó thì thực tế không có, làm cho người ta thất vọng. Cái thứ hai và cái thứ ba là mỗi lần đến cuối năm thì quý vị cũng biết rằng các công ty, các hãng xưởng sẽ bắt đầu sa thải nhân viên từ tháng 12, tháng 1, là trong những cái thời điểm mà công ty này mua công ty kia hoặc công ty này sa thải công ty kia chẳng hạn. Nhiều thấy rằng JetBlue, xin lỗi, Alaska Airlines mua lại Hawaiian Airlines mới đây thôi, rồi công ty sa thải nhân viên, Spotify sa thải nhân viên, đó là cái mà người ta thấy rằng wow, cũng những cái ngày điểm này là rất là khó chịu. Cái vấn đề ở đây là các công ty hiện tại bây giờ họ sa thải nhân viên đa số là những công ty technology. Và technology và cái nồng cốt, dùng cái nồng cốt của technology là đa số những người đó người ta cho là những người middle income, middle income. Mà middle income là một trong những cái trụ cột chính của một cái nền kinh tế. Tại vì middle income là những cái người xài tiền rất là nhiều. Thì kinh tế nó cũng dựa lên những thành phần về middle income. Và điều đó đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay rất là tệ. Riêng về Dow Jones thì là giảm đến 152 điểm, hiện tại là 36.093 điểm. Nasdaq thì giảm 228 điểm, 14.076 điểm. S&P 500 giảm 44 điểm, 4.550 điểm. Dầu thô thì giảm 1 xu, hiện tại là 74 đồng lẻ 6 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 33 đồng 40 xu sau khi giảm mức kỷ lục vào 2001, thì bây giờ là 2056 đồng 30 xu, giảm 33 đồng 40 xu. Thưa vị, lãi suất 15 năm ngày nay là 6.84, 30 năm là 7.66. Vàng thì mua vào 73 triệu cho một lượng, bán ra 74.220.000 đồng cho một lượng. Cái bản tính đầu tiên thì chiều ngày hôm qua, tức là bên Việt Nam là buổi sáng đó, thì vàng đã chạm mức là 2.110 đồng 80 xu. Trong khi đó, cái mức lịch sử của vàng là năm 2018 là, phải không, ta nhớ không lầm 18 thì phải là 2078 đồng, tức là cái điểm đó là cao nhất trong record rồi, bây giờ là nó gọi là break cái record mới luôn. À, và có nhiều nhà kinh tế gia nói rằng cái tình hình này đó, mà cái cuộc chiến ở Israel và Palestine hay là Palestine đó tiếp tục đánh nhau như vậy thì vàng sẽ chạm mốc 2002 trở lên vào năm 2024, tức là năm sau. Nhưng mà sáng nay thì là giảm rồi, không biết là trong năm những ngày tới như thế nào, nhưng mà vàng thì chúng ta thấy rằng trong thời điểm chiến tranh, lạm phát vân vân thì vàng là một cái con số luôn luôn đi lên. Cái worry của nhiều nhà kinh tế gia và chính cá nhân quý vị cũng vậy nữa, chúng ta biết rằng trong thời điểm này là thời điểm mà cắt giảm nhân viên hay là công ty này mua lại công ty kia, thì ta biết rằng ngày hôm qua thì cái hãng máy bay của Alaska rồi đã mua lại Hawaiian, rồi cái chuyện cắt giảm nhân viên thì từ đầu năm cho đến nay đó, tính đến cuối tháng 9, tức là khoảng 2 tháng mấy về trước đó, thì theo cái Bộ Lao động họ đưa ra cái report sáng hôm nay là nó khoảng 13 triệu người bị lay off rồi quý vị. 13 triệu người, và đa số những người này là những người trụ cột chính của nền kinh tế Hoa Kỳ. Khi mà một cái quốc gia lớn như vậy, giàu như vậy mà tình hình kinh tế bị khó khăn thì chúng ta nghĩ là những quốc gia nhỏ sống nổi hả? Thì tôi sẽ giải thích về vậy dễ hiểu như thế này. Một cái người giàu trong một khu làng, sáng ra thì cái người bán thịt heo cầm thịt lại đưa cho, dạ hôm nay em có thịt em gửi cho chị một ký, cô bán rau, hôm nay em có rau gửi cho chị một ký, cô bán hành tỏi tiêu đường gì đó em đến nhà giàu bán lại, ok. Một ngày nào đó nhà giàu nói rằng không có tiền, không mua nữa, thì những người bán thịt, những người bán rau, những người bán đường, họ bán cho ai? Tức là họ cũng bắt đầu gặp khó khăn. Thì là mở rộng cái tầm nhìn ra là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia mà cái thị trường rất là lớn, họ mua đồ của nhiều quốc gia lắm, trong đó có Việt Nam nữa. Và một khi họ nói rằng ngưng thì tất cả mọi bánh xe trên toàn thế giới có thể chậm lại. Tuy không nói là họ ngưng hoàn toàn, tại vì Việt Nam không sản xuất, không xuất khẩu được thì họ có thể trong nước. Mà trong nước mà thắt lưng buộc bụng nữa thì họ bán cho ai, đúng không? Đó là tôi gọi là cái recession, tức là về cái suy thoái về kinh tế. Vậy thì quý vị có thể nhìn chung quanh tất cả Hoa Kỳ vẫn còn sống được, tại vì Hoa Kỳ là quốc gia có thể chậm vào thời kỳ cuối cùng. Thế hạn như là bây giờ tất cả quốc gia khác chết thì Hoa Kỳ lúc đó sẽ là cái quốc gia ngáp ngáp, thưa quý vị. Và trong khi đó thì Spotify là một trong những cái technology công ty nói về music streaming vân vân, thì họ lay off 1.500 nhân viên sáng hôm nay. Tôi thấy tình hình này bắt đầu mở rộng ra. Tháng 12 bắt đầu họ lay off kéo dài luôn. Có nhiều công ty họ thương, họ nhân đạo thì họ đợi đến sang năm họ mới lay off. Còn nhiều công ty họ nói rằng lỗ quá rồi, bây giờ không lay off thì đợi đến thưởng nữa hả? Tháng 12 là cái tháng mà họ thưởng nhân viên, lên lương này nọ, thì họ sa thải luôn. Nên 1.500 là cái này cái khởi sắc của công ty Spotify. Trong tương lai không biết, mình chờ xem. Và công ty này chỉ có 9.000 thôi mà lay off với 1.500 rồi, một gần như hơn một phần tư hả, gần một phần tư cái thứ bị. Trong khi đó thì Alaska Airlines đã ngỏ ý cưới Hawaiian, tức là họ mua lại với 1.9 tỷ, và sau đó thì Hawaiian đã đồng ý. Dễ dãi quá đi, mới ngỏ lời xin cưới là cưới gả liền, tức là Hawaiian ok. Nhưng mà vì biết là cái antitrust rất là quan trọng, khi mà hai công ty này nó mua lại thì Chính phủ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu ngồi xuống coi lại có nên hay không, vì sự cạnh tranh sẽ bắt đầu tăng giảm xuống. Thí dụ giải thích quý vị dễ hiểu như thế này. Chúng ta có 10 hãng airline, thí dụ như vậy ha, thí dụ 10 hãng airline. Thì hãng này bán 100 đồng một vé thì hãng kia sẽ bán 95 đồng. Làm cách nào cái lợi ít hơn nhưng mà được nhiều khách hàng. Cái hãng như hãng Spirit ở trong một trong những hãng giá rất là rẻ, có thể đi một chiều mà đi từ điểm A đến điểm B tốn có 50 đồng hay là 30 đồng, thậm chí không thể tưởng tượng được, nó rẻ lắm luôn. Nhưng mà mỗi khi những cái hãng nhỏ này nó không còn trên thị trường nữa thì cái sự cạnh tranh nó sẽ bắt đầu hạn hẹp lại, thu ngắn lại, thì người dân Hoa Kỳ hay là consumer sẽ chịu một cái giá rất cao. Bây giờ hai hãng máy bay only, thì hãng này bán 150, hãng kia tôi cũng bán 150. Cái consumer không có choice, không có sự lựa chọn, không mua hãng này, hãng khác cũng vậy thôi, thì lựa, thì hai hãng đó bắt đầu có sự cạnh tranh bởi vì cái service. Hãng này sẽ cho một ít kẹo, hãng kia cho bánh hay cho nước, thì sự cạnh tranh nó bằng cái service. Còn cái giá cả là no choice, hãng nào cũng vậy, nhưng mà anh đi hãng của tôi thì anh được ăn kẹo, anh hãng kia thì được uống bia, vậy đó, thấy không? Thì tình hình này, chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn ngồi xuống để mà dè dặt rằng có nên thông qua hay không, cũng tùy. Chẳng hạn như hai cái hãng thì tôi nghĩ rằng họ sẽ ok, tại vì Hawaiian đang thiếu nợ, thì có thể mua Alaska mua lại before họ vỡ nợ. Trong khi đó thì JetBlue Airlines và Spirit Airlines hồi năm ngoái đã góp gạo thổi cơm chung, nhưng sau đó thì tòa án nói rằng không được, đang gọi là điều tra rồi coi lại có đúng gì hay không. Nhưng mà tôi nghĩ là Spirit Airlines, cái cổ phiếu họ rất là tốt, nên tí dụ nghĩ khó mà thông qua, tại vì tí dụ Spirit Airlines thiếu nợ nhiều, thì chính phủ nói là nó đang thiếu nợ nhiều, thôi cho nó bán trước khi nó vỡ nợ thì ok. Nhưng mà hai hãng này đều làm ăn tốt hết, nên tôi nghĩ rằng một trong hai, dù là Alaska Airlines và Hawaiian thì ok, nhưng mà về JetBlue Airways và Spirit Airlines thì không ok. Chúng ta chờ xem những ngày sắp tới họ sẽ như thế nào, thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin kế tiếp là bản tin rất là tốt, nói về cái chính quyền ông Biden cũng đã thông qua và có thể bỏ ra trên 15 tỷ để replace, thay thế toàn bộ ống nước bằng kỳ. Nếu quý vị nào ở về các cái tiểu bang đầu tiên, hay là 13 Colonials, hay là những bang sau này đó, thì họ làm bằng ống nhựa, nhưng mà những tiểu bang mà cũ như là ở bên Pennsylvania, New York, New Jersey, Chicago, North Carolina, South Carolina, v.v. thì họ dùng cái ống bằng chì, ống nước bằng chì. Và cái ống nước bằng chì này nó gây ra cái sự bệnh hoạn rất là nhiều, đặc biệt về con nít nữa. Và có trên 100.000 người dân từ năm 2014, sau mà Michigan City làm một cái khảo sát đó, thì cái lượng chì trong máu của những người dân này rất cao, bởi vì họ chuyển qua dùng nước City. Và khi biết như vậy thì chính quyền ông Biden quyết định thông qua với lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ là quyết định bỏ ra 15 tỷ để thay đổi toàn bộ cái ống nước. Tính ra thì khoảng 9.200.000 cái system bằng chì dưới lòng đất, ống nước, wow, nhiều quý vị, và thay đổi, và họ bắt đầu làm điều này. Đây là cái bản tin mà chúng cho rằng rất là tốt cho sức khỏe người dân. Dạo gần đây thấy rằng bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia nhiều, mà ta không biết thật sự nó từ đâu ra. Môi trường thì một phần thôi, nhưng mà ăn uống là cái điều quan trọng, chúng ta dễ bị ảnh hưởng, quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, holiday is here. Chúng ta sắp đến ngày lễ rồi, những cái ngày lễ mà gọi là lớn mà người ta xài rất là nhiều. Theo cái report sáng hôm nay từ văn phòng chính phủ, đặc biệt về Bộ Thương mại, thì họ cho biết rằng cái con số nợ của người Mỹ dùng thẻ tín dụng lên lịch sử kỷ lục 1.080 tỷ. Họ thiếu nợ 1.080 tỷ, và cái interest của từng cái thẻ này là khoảng 21%. Nếu chúng ta không trả tiền đúng thời hạn, cái tiền lời tính mỗi tháng là 21% theo yearly, nhưng mà mỗi tháng sẽ cộng vô, nó gọi là compound interest. Trung bình ngày lễ năm nay thì một người có thể tiêu xài 1.652 đồng, và sử dụng cái thẻ bắt đầu tăng lên rất là nhiều. Chúng ta biết rằng cái thế giới mình đang đi vào cái thời kỳ khó khăn, hồi nãy Dũng giải thích quý vị rồi, Hoa Kỳ có thể là một trong những thế giới chậm hơn những quốc gia khác thôi, những quốc gia mà chậm hơn, nhưng mà năm nay khó khăn, năm tới có thể là khó khăn hơn. Nhắc lại, năm nay khó khăn đó, nhưng mà năm tới sẽ khó khăn hơn. Và chúng ta vẫn đang sống trong cái tình trạng tiêu xài mà chúng cho rằng hoàng tử và công chúa tiêu xài tiền mà không biết quốc gia của mình hay là cái vương quốc của mình đang lập vào cái thời kỳ khó khăn. Quý vị có bao giờ thấy một cái người tiêu xài của con nhà giàu mà khi nghèo rồi đó, họ vẫn xài, đến lúc họ xài không còn xài nữa thì bắt đầu họ đi vào bế tắc. Thì tí dụ khuyến khích quý vị chậm lại, tiêu xài ít lại chút. Cái thời điểm này đó, quý vị thấy có một cái đám cưới hoành tráng hơn là cái hạnh phúc của lứa đôi. Họ quan tâm nhiều vào cái đám cưới thì hoành tráng, ít quan tâm vào hạnh phúc của lứa đôi, đúng không? Cái thứ hai nữa, có thể một cái đám tang to ơi là to, trong khi đó cái cuộc sống cuối đời của con người nó không quan trọng. Quý vị thấy điều đó không? Cái đời sống con người ngày hôm nay có vẻ hình thức nhiều hơn. Nhưng mà quý vị thấy là cái lỗi tại ai vậy? Điều không dám chỉ năm ngón, chỉ một ngón, nhưng mà chính quý vị phải là người thay đổi lại cái cách nhìn này. Từ cha mẹ nên thay đổi con em mình cái cách nhìn. Nói thì nói nhiều nhưng mà không biết quý vị có thể giúp cho cái đời sống của chính cá nhân mình và con em mình nó thay đổi một chút xíu về cái cách tiêu xài, cách sống ngày hôm nay có giá trị của cái vật chất nó quan trọng quá đi, làm cho ngày hôm nay thấy rằng cái thời buổi này chúng thấy rằng thật sự ra thay đổi xã hội không thay đổi được mà chính cá nhân quý vị thôi. Thôi để bản tin cuối cùng xin trở lại bên Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì với những bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ đó thì những công ty technology và những công ty khác vẫn tiếp tục lay off nhân viên và tiếp tục sa thải nhân viên. Và ngay tại thời điểm này thì đang vẫn là cái mùa holiday, cho nên sắp tới là Noel rồi New Year thì những cái ngành giải trí, nhà hàng, dịch vụ, du lịch thì nó vẫn còn cần người. Nhưng mà Dũng Nghiêm nghĩ rằng sau cái mùa này, tức là bắt đầu khoảng tháng Giêng năm sau, qua tháng Giêng năm sau thì họ sẽ tiếp tục lay off thêm những người trong những cái ngành như là dịch vụ, nhà hàng hay là du lịch đó. Thì lúc đó thì cuộc sống sẽ nhiều người sẽ càng khó khăn hơn. Thì vẫn là những câu nói quen thuộc rồi của chương trình này là see money live better, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không phải chúc mừng Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau.